Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây cũng còn học tiếp Quy Sơn cảnh sách, tức là kỳ trước học tới đoạn làm khách qua lại trong ba cõi, ra vào làm khuôn phép cho người. Tiếp là ngài mới nói một phép học này rất diệu, rất quyền, chỉ người đủ tâm tự nhận hẳn chẳng lừa dối nhau. Tức là đây là nói về cái pháp này, tức là cái pháp mà gọi là về thiền tông này đó, không mà trên ngài đã chỉ dạy đó, thì tức là đây là thuộc về gọi là tâm tông, cho nên gọi là nó vốn là nó vượt ngoài ngôn ngữ văn tự, cho nên gọi là bất lập văn tự đó. Cho nên ở đây nói là nó là rất diệu, rất quyền, tức là hết sức là gọi là màu nhiệm khó nghĩ bàn đó, cho nên gọi là rất diệu, rất quyền. Chứ còn nếu mà nghĩ bàn được thì nó không còn là diệu là quyền rồi. Do đó mà ở đây thì mình học đó là học, gọi là học để mà tuyệt học, như là chứng đạo ca đó, tuyệt học vô vi đó, tức là học để mà đến tuyệt học, chứ không phải học để mà thêm kiến giải. Cho nên học đến cái chỗ gọi là phải đặt ý quên lời, chứ không phải là trệ ngại ở nơi ngôn ngữ, nơi văn tự hay là nơi phương tiện. Đó gọi là các ngài gọi là gặm, gọi là nhai gặm cái bã mía. Gọi là mình mà học mà cứ trệ ngại ở nơi ngôn ngữ, văn tự trên phương tiện đó đó, thì gọi là nhai gặm bã mía thôi. Tức là bã mía là người ta đã coi như là đã gạn lọc hết cái chất mía ra rồi, còn cái bã thôi, mà cứ nhai gặm đó hoài thì có được cái gì? Thì ngôn ngữ văn tự cũng như vậy. Ngôn ngữ văn tự không phải là chân lý, mà chân lý là phải nằm ở ngay nơi mình, nó còn vượt ngoài ngôn ngữ, cho nên là phải học đến đạt được cái ý sâu trong đó. Cho nên gọi là đến chỗ rút ráo là gọi là phải là tâm tâm nó tự thầm họp thôi, chứ nói không thể đến. Cho nên thiền tông gọi là tâm ấn tâm đó, hay là tâm tâm tương khế đó, tức là nó vượt ngoài ngôn ngữ, chỉ tâm như là tâm thầy và tâm trò nó tự nó thầm hợp với nhau, đó thì tự thầm hiểu. Do đó mà đây nói rằng người đủ tâm tự nhận thì chẳng lừa dối nhau, không? Tức là đủ tâm mà tự thầm nhận đó thì liền tự biết là nó không thể nghĩ bàn, nó vượt ngoài ngôn ngữ, thì có đủ lòng tin vững chắc, không có gì lay động. Gọi đây gọi là chân thật 100%, chứ không có gì dối, cho nên là không có, mới thấy rõ là không có lừa dối nhau. Tức là đến đây thì là được lòng tin chắc chắn, không? Tức là mình thấy được bằng chính cái trí tuệ của mình, từ nơi tự tâm mình thầm nhận được, cho nên là cái nghi ngờ đã không còn nữa. Thí dụ cũng như là có cái hòn ngọc mà từ đâu xa xưa truyền lại, thì người này đồn, người kia đồn, thế này thế kia, thì mình nghe thì mình cũng chưa nắm được, thì tức là mình cũng còn nghi ngờ, không? Còn mơ hồ, không? Còn khi mình nắm được cái hòn ngọc đó trong tay rồi, thì dù cho có ai nói là cái hòn ngọc đó là người ta nói dối thôi, chứ không có thật gì hết, không? Nói gì nói, nhưng mà mình nghe thì mình sẽ ra sao? Chỉ cười thôi, không? Mình hòn ngọc mình nắm trong tay rồi thì ai có nói gì nói, thí dụ họ nói hòn ngọc đó là không có, nói dối, hoặc là hòn ngọc đó không phải như vậy, không? Thì mình chỉ cười thôi, biết là những vị đó là cũng là đứng bên ngoài mà gọi là phỏng đoán vậy thôi, suy luận vậy thôi, chứ không có nắm được trong tay. Còn mình là nắm được trong tay rồi thì ai nói thì nói, mình biết rõ là vậy thôi. Cho nên đây cũng vậy, đủ tâm tự nhận rồi thì thấy rõ là không có gì là nghi ngờ. Giống cũng như là ngài Đại Mai đó, khi mà tin nhận rồi đó, không, tức là nghe mà Mã Tổ mà nói về tức tâm tức Phật đó, thì ngài tin nhận được rồi á, thì về ở núi thôi. Là từ đó vì sao á, dù có nghe chính ông thầy mình nói khác đi cũng không nghi ngờ, không lay chuyển. đó đủ lòng tin. Bởi vì mình nắm sẵn trong tay rồi, thì dù cho ông thầy có nói khác đi thì mình cũng biết đó là những cái ngôn ngữ thôi, không đó, không có gì hết đó. Thì đó gọi là niềm tin chắc chắn. Còn mình chưa nắm vững, chưa nắm trong tay rồi đó, thì khi thì nghe nói khác đi cái thì mình nghi ngờ, hoặc nghe nói có cái gì hay hơn cái thì mình cũng muốn sanh tâm chạy theo, thấy không đó. Thì đó là lòng tin chưa vững. Cũng như ngài Đức Sơn, khi mà nhận ra được rồi, sáng tỏ được lẽ thật này rồi, thì ngài liền bảo sao, tức là ngài liền nói rằng từ nay về sau là không còn nghi đầu lưỡi các lão hòa thượng trong thiên hạ nữa, tức là không còn nghi những lời nói trong của các hòa thượng trong thiên hạ nữa. Đó mình nắm vững rồi, rõ ràng gì rồi thì hết còn nghi ngờ, thấy không đó. Đó là cái chắc chắn, thấy không? Cho nên ở đây á là quan trọng là có đủ được cái tâm tự nhận hay không đó. Đủ tâm tự nhận đó, tức là cái lẽ thật nó là sờ sờ như vậy, nó ngay nơi chính mình đó. Tức là ngay chỗ thấy nghe hiện tiền đây thôi chứ không đâu xa hết, nhưng mà tại sao là người ta không tự nhận đó? Ai ngăn cản mình hay là ai không cho mình nhận đó? Nghĩa là Đức Phật ngài ở trên hội Pháp Hoa, ngài đã nói hết tình mà, ngài nói là rõ ràng, ngài nói rằng đến đây thì ngài coi như là xả bỏ phương tiện, là ngài mở bài lẽ thật, cho nên ngài nói rõ bản hoài của chư Phật ra đời á là điều vì chỉ cho chúng sanh ngồi nhập tri kiến Phật này thôi, chứ ngoài ra là không có gì khác, tức là điều là cái phương tiện để vì cái việc lớn này thôi, đó, điều nhắm vào việc này thôi, đó. Cho nên Lục Tổ sau này ngài mới bảo với ngài Pháp Đạt đó, là ông đâu có biết rằng chính mình đang ngồi trên xe trâu trắng mà lại đi tìm ba xe ngoài cửa, không? Đang ngồi trên xe trâu trắng mà lại chạy đi tìm ba xe ngoài cửa, tức là phương tiện, chạy theo phương tiện đòi được cái này được cái kia đó, trong khi mình đang ngồi trên xe trâu trắng rồi còn đi chạy tìm được cái này được cái kia, không? Đó, thì mới thấy tức cười không. Cho nên đó là những cái điều mà mình nghiệm kỹ để có đầy đủ cái niềm tin, là các ngài đều là vì đánh thức cho mọi người tin nhận trở lại là thật đó thôi. Cũng như là ngài Quốc sư Huệ Trung đó, ba lần gọi thì giả dạ, không? Xong rồi thì ngài liền bảo là tưởng là ta cô phụ ngươi, nhưng mà không ngờ là ngươi cô phụ ta. Gọi ông giả mà cứ dạ dạ hoài vậy, thì như vậy thì ông có thiếu gì không? Mà ngài đã không nhận ra đó thì đủ. Cho nên đó là để thấy rằng cái lẽ thật mà các ngài muốn đánh thức cho người tự nhận đủ với lòng tin. Cho nên đây gọi là người đủ tâm tự nhận thì hẳn là chẳng có lừa dối nhau. Đó là cái lẽ thật. Thì chỗ đó gọi là chỗ gọi là cái tông chỉ mà gọi là rất diệu, rất quyền. Nó sâu xa, nó vượt ngoài ngôn ngữ. Cho nên nói không hết, do đó mà bắt buộc là các ngài là phải dùng những cái phương tiện này, phương tiện kia, những cái phương tiện khéo léo để mà coi như là gợi ý, là khơi dậy, là đánh thức cho người, là người tự nhận thôi. Chứ nói nó không hết được. Đó, mình thấy được, hiểu được cái điều đó, để rồi mình cũng có đầy đủ cái lòng tự tin. Đó là nói về gọi là cái con đường mà thiền tông hay là đúng giáo đó. Còn đây là ngài mới nói tiếp, nếu có hạng trung lưu chưa thể chống vượt lên thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, tìm kỹ nghĩa lý, truyền bá rộng bài, tiếp dẫn người sau, đáp ân Đức Phật. Tức là đây là ngài nói nếu mà mình chưa được như vậy, tức là chưa thể ngay đó mà gọi là chống vượt lên để mà tỏ ngộ thẳng vào cái lẽ thật đó thì sao? Tức là chưa thể mà vượt lên phương tiện để thẳng vào cái tông chỉ kiến tánh, gọi là tâm ấn tâm đó đó, thì bây giờ phải nương theo giáo pháp. Phải nương theo giáo pháp mà nghiên tầm kinh điển để thấu rõ những nghĩa lý trong đó, để mà truyền bá, để tiếp dẫn cho người sau. Thì đó cũng là báo đáp được ân đức của Phật. Tức là chưa thể mà chống tỏ ngộ được là cái tự tâm mà nơi chính mình, thì bây giờ cũng không phải là lo thôi, thì nương theo giáo pháp để học hỏi, nghiên cứu để rõ được những nghĩa lý trong đó để mà truyền bá, hướng dẫn cho người, thì đó cũng là cũng có phần được đền ơn đối với chư Phật, thấy không? Bởi vì nghĩa là tâm tánh thì mình chưa sáng tỏ, thì bây giờ phải hiểu thông được giáo lý để hướng dẫn cho người nó đúng với chánh pháp, để từ đó mà tu hành nó cũng không có xa lạc. Thì đó là cũng là một cách để mà báo ân Phật, bởi vì Đức Phật thì ngài nhập niết bàn rồi, thấy không? Đó, Đức Phật nhập niết bàn rồi thì giờ kinh giáo để lại, thì giờ mình phải y theo kinh giáo đó để học hỏi tu hành thôi, để giáo hóa chúng sanh, thấy không? Đó, thì đó gọi là đền ơn Phật. Cho nên gọi là đền ơn chư Phật là ơn chẳng đền đó, giáo hóa chúng sanh là đền ơn Phật đó, là như vậy đó. Cho nên ở đây thì Tổ Quy Sơn ngài nhắc kỹ, không phải ôn tầm kinh điển, tìm kỹ nghĩa lý, tức là học kỹ đó, chứ không phải là học sơ sài, học qua loa rồi thôi là tự mãn, mà phải học kỹ. Cho nên gọi là ôn tầm, tìm kỹ nghĩa lý. Rồi thì như vậy đó, thì xét lại coi mình trong đó mình có được cái phần nào trong đó. À, rồi cũng chẳng bỏ phí thì giờ, quyết phải lấy đây giữ gìn Phật pháp, quay nghi cử động chính là pháp khí trong hạng tăng, thấy không? Đó. Đây Tổ Quy Sơn ngài lại ân cần, ngài nhắc lần nữa là sao, cũng chẳng bỏ phí thì giờ, quyết phải lấy đây để gìn giữ Phật pháp, nghĩa là phải biết quý tiết thời gian, nó gọi là nó quý báu hiện có đó, để mà lo tinh tiến tu học cho kỹ, lấy đó để mà làm cái vốn liếng để mà giữ gìn Phật pháp nó lâu dài thế gian. Nghĩa là có chư tăng thực tu thực học để rồi đem chánh pháp đến với người, thì đó là Phật pháp trụ thế lâu dài, không? Nhớ kỹ, không? Còn trái lại, Phật pháp thì còn ở đó, không? Mà chư tăng lại không chịu học, không chịu tu, thì Phật pháp có đó đó là để soi sáng cho ai? Mình phải hiểu kỹ coi. Phật pháp có đó nhưng mà chư tăng lại không chịu học, không chịu tu, thì Phật pháp có để soi sáng cho ai? Đó, cho nên là Phật pháp là vẫn còn đó, thì bây giờ là phải chư tăng là phải theo đó thực học thực tu rồi thì mới nhân đó thì mới đem chánh pháp đó để mà soi sáng đến với mọi người, thì đó là Phật pháp trụ thế được lâu dài. À, cho nên gọi là pháp nhân nơi người mà hoằng, mà người không chịu hoằng á thì pháp sẽ thế nào? Tức là pháp nhân người mà hoằng, Phật thì nhập niết bàn rồi, thì pháp phải trông cậy vào người để người mà hoằng pháp, mà người không chịu hoằng pháp nữa thì pháp như là sao? À, cho nên phải thấy được cái ý nghĩa đó để mà mình thấy được cái bổn phận của mình. Cho nên mỗi người tu chúng ta đó là cần phải tự xét kỹ để thấy được cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình mà sống sao cho nó thật có ý nghĩa, không? Gọi là không để bỏ phí thời giờ qua suông. Nhiều vị là đổ thừa, không? Thế này thế kia, hoặc bận thế này bận thế kia, hoặc là nhiều khi rồi phung phí thời gian mà không biết. Cho nên câu chuyện là thiền sư Phật Quang, ngài có vị đệ tử tên là Đại Trí, xin phép thầy đi thăm học thời gian khoảng 20 năm. Xong thời gian 20 năm qua đó mới trở về, rồi vào kể lại những cái chuyện thấy nghe đủ thứ trên đường đi thăm học đó. 20 năm mà đủ thứ thấy nghe. À, thì thiền sư Phật Quang ngày lắng nghe rồi xong ngày cười nhẹ cái thôi. À, không nói gì. Thì cái vị đệ tử tên Đại Trí đó mới thưa là bạch thầy, như vậy thì thầy thấy con là qua 20 năm đi thăm học đó có trở thành một người tốt hay không? Thì thiền sư Phật Quang ngài bảo thì tốt, tốt lắm. Giảng dạy thuyết pháp, trước tác viết kinh là ngày ngày rầm rộ trong pháp đường như thế thì thật là vui, ta cũng vui lây nữa đó. Thì Đại Trí mới thưa, nhưng bạch thầy cũng phải có một chút thời gian nghỉ ngơi chứ. Thì thấy lúc này thì đêm cũng về phía rồi, cho nên thiền sư Phật Quang ngài mới bảo thôi thì ông hay gì nghỉ đi. Thì Đại Trí về nghỉ, Rồi thì khi trời mới vừa gần sáng thôi, thì ông còn đang nửa tỉnh nửa mơ đó, thì ông đã nghe tiếng tụng kinh từ ở trong phòng của thiền sư Phật Quang, nó vang ra. Đó, rồi sáng ra đó thì thấy thiền sư là ngài vui vẻ, ngài khai thị, ngài giảng pháp cho tín chúng các nơi, họ kéo đến họ nghe đó, họ lễ Phật, họ nghe pháp, làm việc liên tục. Thì ông mới thưa bạch thầy, 20 năm nay sinh hoạt của thầy vẫn bận rộn như thế sao? Thầy không hay là thầy đã già rồi hay sao? Nào, thì thiền sư Phật Quang mới bảo, ta không thấy có thời gian để già, ta không thấy có thời gian để già. Nào, tức là đệ tử này thấy đi 20 năm về rồi, thấy thầy cũng vẫn bận rộn mà lăng xăng, bận rộn thời gian mà vì nghĩa là những Phật sự như vậy mà không có nhớ là mình đã già sao? Thì thiền sư Quang nói, ta không thấy có thời gian già. Đó là một bài học cho chúng ta đó. Những ai mà cứ đổ thừa thời gian thế này thế kia, rồi không lo tu học, hoặc là phung phí thời gian cách vô ích, đó, thì phải hãy lấy bài học này để mà nhắc mình. Nhớ lời của thiền sư Phật Quang đó, là không có thời gian già. Tức là đâu có rảnh mà nghĩ đến già. Nó không thời gian rảnh để nghĩ đến già, không? Hay là không có phung phí thời gian trống rỗng để mà nhớ đến cái già. Thì vậy là lúc nào là cũng là đâu có để mà thời gian nó vô ích. Đó, thì các ngài vậy đó, không? Còn mình là có nhiều thời gian rỗng để mà nghĩ chuyện lung tung, nghĩ thế này thế kia lung tung đó, đó là phung phí thời gian. Cho nên phải thấy vậy đó. Cho nên ở đây là Tổ Quý Sơn ngày nhắc đó, cũng chẳng bỏ phí thời giờ đó, để mà quyết phải lấy đây để gìn giữ Phật Pháp, để tu hành. Rồi quay nghi cử động đều phải khế hợp phép tắc. Thì đó gọi là chính là pháp khí trong hàng tăng đó. Tức là những cái quay nghi, những cử chỉ, hành động đều phải khế hợp với phép tắc. Có phép tắc, hay không? Chứ không phải là thô tháo bừa bãi. Đó là biểu hiện của cái bậc pháp khí trong hàng tăng. Pháp khí tức là bậc hữu dụng đó. Hữu dụng xứng đáng ở trong hạng tăng, chứ không phải là kẻ vô dụng. Mình đừng sống thành là kẻ vô dụng ở trong hạng tăng, gọi là kẻ vô tích sự đó, không? Đó thì cái đó là không có hay, là gọi là đáng tiếc, đáng trách đó. Đó, đó là cái chỗ mà Tổ Quy Sơn ngài nhắc, không? Rồi đây ngài mới nói thêm, há chẳng thấy dây bìm nương theo cây tùng mà lên vút ngàn tầm, nương gá thắng nhân mới hay được lợi ích rộng. Không? Tức là cái dây bìm, hay mình gọi là dây bìm, dây sắn rồi đó. Nó nương theo cái cây tùng nó cao vót, cho nên mới nương theo đó nó mới bò vút lên cao được. Chứ còn không thì nó chỉ bò dưới đất thôi, đâu có chỗ để bò lên. Không? Đó. Tức là đây là cái ví dụ. Nghĩa là nó dây bìm tự nó thì nó không thể bò lên cao được. Là phải nhờ nương cây tùng đó, rồi nó mới có thể bò vút lên tới cao, vút lên trên. Đó. Thì cũng như vậy, chúng ta, mỗi người đó, mình phải biết tạo cái thắng nhân tốt lành, thì mới nương đó mà được lợi ích rộng lớn. Đó. Chứ không phải là phanh tay ngồi chơi mà được. Đó. Và thấy được cái điều đó. Tức là đây là Tổ Quý Sơn ngày nhắc mình đó, là phải có cái nhân tu học chín chắn đàng hoàng thì cái quả mới có tương ứng. Cho nên phải có tạo cái thắng nhân, nương đó lợi ích nó mới được lớn. Rồi hãy hết lòng giữ gìn trai giới, chớ dối bỏ sót vượt qua, đời đời kiếp kiếp nhân quả thù diệu. Thù diệu tức là tốt đẹp, thù thắng đó. Tức là đây là ngài phiên thiết thực hãy lo tu tập giữ gìn trai giới kỹ lưỡng, là gọi là chớ có bỏ sót vượt qua. Nghĩ mình tức là nghĩ giới là không có quan trọng, hay không? Gọi là bỏ sót, không cần giữ giới, mình tu thẳng, hay không? Đó gọi là bỏ qua giới lực. Mà bỏ qua giới lực tức là thiếu mất cái nền tảng căn bản. À, cho nên gọi là mất cái chỗ à, gọi là cái chỗ đứng để mà vươn lên cao. À, cũng giống như dây bìm. Dây bìm mà bám vào hư không thì nó bò lên lên đâu. Dây bìm mà nó bám vào không bò đâu được. À, tức là không có chỗ nền tảng căn bản. À, nó dưới lực không giữ rồi thì mà cứ nói chuyện trên mây. À, thì đó là rỗng. À, cho nên đây là hiện tại đó là cần phải nghĩa là giới đức thanh tịnh trang nghiêm thì đời đời kiếp kiếp được nhân quả thù diệu tốt lành, tức là không có bị sa đọa, nghĩa là có giới đức đàng hoàng. Thì như vậy thì nếu mình chưa thật sự giải thoát thì cũng từng bước mình tiến lên cái chỗ thù thắng chứ không có rơi xuống đường ác. Đó là con đường bảo đảm. Mình chưa giải thoát được nhưng mà mình giới đức đàng hoàng, không? Giữ giới trang nghiêm thì đâu có mà đọa được. Không? À, còn bây giờ là giải thoát là chưa có giải thoát mà giới đức bỏ sót, không có giữ à, thì đó là con đường nguy hiểm, không? Rớt xuống là không có lường được à, cho nên mình phải biết gì đó để mà thấy được cái căn bản. Giờ thì chưa có hoàn toàn được giải thoát thật sự thì giữ gìn giới đức đàng hoàng à, thì bảo đảm con đường đi là mình không có rớt xuống. Cho nên mỗi người là phải lấy đó ra để tự nhắc mình đó, gọi là chớ có xem thường đó, cái này gọi là xem thường cái nền tảng giới luật. Cho nên thời Phật mà câu chuyện mà hai tỳ kheo đi trên đường đến gặp Phật á, à, khát nước quá thì một vị thấy chỗ có nước nhưng mà lại nước có trùng. Mà nước có trùng thì theo đúng trong luật của tỳ kheo á thì không được uống. Cho nên rồi Phật chế là tỳ kheo là phải có đãi lọc nước đó, uống nước là phải có đãi lọc nước. Không? Mà đây nước có trùng quá thì không được uống. Thì một vị khác quá nghĩ rằng thôi mình cứ tạm uống để mà giữ lấy mạng sống mà đến gặp Phật. Còn một vị á thì thôi thà chịu chết, chịu khát thôi chứ không thể phạm giới. Không? Đó. Thì đúng là một vị thì uống rồi thì đến để đi đến gặp Phật. Còn vị kia thì chịu khát đến chết nhưng mà ngay đó thì sanh lên cõi trời. Sanh cõi trời thì vị đó mới hiện xuống đảnh lễ Phật trước. Không? Thì khi mà cái vị này đi đến gặp Phật thì vị kia lên lễ trước rồi. Không? Đó. Cho nên lúc đó thì Đức Phật ngài mới bảo ngài nói là người mà tuy xa ta, tuy sống xa ta mà giữ gìn giới luật đó thì cũng như gần một bên ta. Còn cái vị này á, tuy thấy ta mà như cách xa ta. À, tuy thấy ta nhưng cách xa ta, không giữ gìn giới luật đó. Cho nên ngài nói tuy thấy được Phật nhưng mà cũng như là cách xa Phật. Còn vị kia tuy chết tức là xa, không gặp nhưng mà lại gần bên ta. Mà lại cũng được gặp trước nữa. Sanh lên cõi trời xuống đảnh lễ Phật trước vị kia. Nà. Cho nên đó là cũng là những cái kinh nghiệm để cho mình thấy được, hay mình biết được mà lo hết lòng mà giữ gìn trai giới không có trái lời Phật dạy. Nà. Cho nên đây thì Tổ Quy Sơn ngài cũng dạy căn bản rõ ràng, nghĩa là chớ có bỏ sót vượt qua đó cái nền tảng giới luật thì đời đời kiếp kiếp được nhân quả nó thù diệu. Đó. Rồi chẳng thể dễ dàng qua ngày, lơ mơ hết buổi, thời giờ đáng tiếc chẳng cầu tiến lên, thật uổng tiêu của tính thí mười phương, cũng cô phụ cả bốn ăn. Đó thật đáng buồn, không? Nghĩa là dễ dàng qua ngày hay là thông thả qua ngày, lơ mơ hết buổi không làm gì hết, để cho thời giờ thật là đáng tiếc, không có cầu tiến lên hết thì lấy gì để tiêu của thí chủ. Đó. Đây là Tổ Quy Sơn ngài lại thêm một lần nữa ân cần ngài phiên nhắc lo tinh tiến tu hành, quý tiết thời gian chưa để qua xuông. Mình thấy tấm lòng của Tổ Quy Sơn kiểm lại đó, từ trước đến nay là mình thấy là ngài mấy lần ngài nhắc về việc này rồi, nghĩa là về cái gọi là quý tiết thời gian đó, đừng để nó qua xuông đó. Ngài thấy trong cái bài Quy Sơn ngài sách đó mà từ trước tới đây ngài nhắc mấy lần rồi. Lần thứ nhất là ngài nhắc như sao, là niệm niệm chống mau trong khoảng sát na, chuyển hơi thở liền thành đời sau rồi, sau đành bình thản để qua xuông. Đó, đó là lần đầu đó, tức là lấy cái thân vô thường nhanh chóng để mà nhắc lo tu. Không? Rồi lần thứ hai á, là ngài nhắc là ngày qua tháng lại thoáng chốc đã bạc đầu. Phải nhớ kỹ, không? Ngày qua tháng lại thoáng chốc đã bạc đầu rồi, tức là lấy cái ngày tháng nó qua mau để mà phiên nhắc lo tu học, chứ có lo mê ăn mới ngủ. Rồi lần thứ ba là ngài nói rằng là đáng tiếc một đời luống qua sao ăn năn khó kịp, tức là phiên phải tận dụng cái thời gian hiện tại để mà lo tu, chứ có để sao là ăn năn không kịp, cho nên gọi là đáng tiếc một đời luống qua đó, thấy không? Tức là phải quý tiếc cái thời gian hiện tại đang có đó, lo tiếng tu. Lần thứ tư á, là ngài bảo là sao toan phanh tay chẳng quý tất bóng. Tức là phanh tay thì không làm gì hết, thấy không? Nó để thời gian qua xuông mà không biết quý tiếc thời gian. Rồi đó là nhắc là phải biết quý trọng cái duyên lành đã có của mình, chứ để nó qua rồi thì khó kiếm lại. Đó. Tới đây á, thấy không? Là lần thứ năm ngài nhắc, mình mới thấy ăn cần nhắc vậy đó. Nghĩa là chớ để có dễ dàng qua ngày lơ mơ hết buổi đó, không biết quý tiết thời gian gì hết, thì đời sống nó thật là vô nghĩa. Sống đời sống thật vô nghĩa. Không biết sống đây để làm gì, phải không? Cứ nghĩa là gọi là thông thả qua ngày lơ mơ hết buổi, vậy sống không biết sống để làm gì, hay là sống để chờ chết, phải không? Đó. Cho nên đó là, đó gọi là hiện tướng của cái gì? Đó là hiện tướng của lười biếng, không lo tu học. Cho nên gọi là thông thả qua ngày, lơ mơ hết buổi. Giống như là ở ngoài, ngoài thì nói lỏng nhỏng qua ngày. Tự nhiên vậy tức là lười biếng, cái biểu hiện của tướng lười biếng, không lo tu học gì hết. Để cho cái gì? Để cho cái thân này nó nhàn nhã, sợ nó nhọc. Nhưng mà có biết đâu rằng nghĩa là cứ cưng nó như vậy đó, để rồi phải chịu đọa lạc khổ sở vì sao. Cho nên đó là Tổ Vi Sơn ngài thấy được, cho nên ngài nhắc đó, nhắc cho người khéo biết để mà cảnh tỉnh lấy mình để mà lo tu, chứ không để mà thời gian nó qua xuông vui như vậy, không? Cho nên ngài than thở đó, không? Tổ Vi Sơn ngài than thở đó, thời giờ đáng tiếc chẳng cầu tiến lên. Đáng tiếc cho thời giờ nó qua xuông vui đó mà không có cầu tiến lên, tức là sao? Tức là kéo lê cái xác này qua ngày tháng, không có cầu tiến lên đó, gọi là kéo lê cái xác hay cái thây thúi này qua ngày tháng mà không có cầu tiến lên gì hết. Mà không cầu tiến lên tức là để rớt xuống, không? Đó. Vậy mà không lo mà nếu như vậy thì rồi cuối cùng kiểm điểm lại á, thì làm sao mà tiêu được của tính thí, rồi lấy gì để đền đáp bốn ân? Không lo tu học gì hết, lỏng nhỏng qua ngày, kéo lê cái xác cho nó qua, cho nó qua để mà gọi là chờ chết, thì vậy không được gì hết, thì làm sao tiêu của thí chủ đây? Rồi lấy gì để đền đáp bốn ân, ân cha mẹ, ân thầy tổ đâu? Không có vốn liếng gì hết, lấy gì? Đó. Thì vậy gọi kẻ đó gọi là kẻ gì? Gọi là kẻ phụ bạc. Kẻ phụ bạc thì mình mới thấy xấu hổ hay không? Tức là thọ ơn mà không có lo đền đáp thì phụ bạc. Phụ bạc ơn bốn ơn. Mà nếu mà không tiêu được của mười phương tính thí á, thì sao? Không tiêu được của mười phương tính thí thì con đường phải đến á, là chịu đọa lạc để mà đền nợ. Tức là không tiêu được thì phải đền nợ. Nghĩ đến đó ra thì mới thấy lo, bởi vì đâu thể giựt nợ người ta được. Nó thọ ơn đó thì đâu thể giựt nợ được. Đó, cho nên đó phải thấy vậy đó để mà nhắc nhở sách tấn mình để mà lo tu, thấy không? Cho nên gọi là ai là người có tâm thì phải hãy tự xét lại kỹ xem như thì mình có thể mình sống được như vậy hay sao. Đó, nghĩa là sống mà gọi là dễ dàng là thông thả qua ngày, lơ mơ hết buổi để không có được gì hết, để cuối cùng rồi á thì phải chịu là đền nợ. Cho nên đó là những cái điều mà ngài Tổ Quy Sơn ngài hết sức ân cần mà thiết tha để nhắc nhở và hết sức lo tu đó. Rồi chất chứa càng nặng, tâm trần dễ lấp kính, chỗ chỗ đều vướng ngại, đều bị người coi khinh. Tu không lo tu nhưng mà lại lo chất chứa, thu gom thu góp để mà nó thêm cái tâm tham, tức là không lo tu gì hết mà cứ lo chất chứa của cải vật chất, thì vậy thì càng chất lại càng nặng thêm thôi, tức là càng chìm sâu trong cái tham dục, tức là tâm tham. Chất chứa thu góp tức là tâm tham mà chìm sâu trong đó thì càng chất thì càng nặng, mà càng nặng thì càng rơi xuống, nhẹ thì lên mà nặng thì xuống thôi. Cho nên đây là gọi là cái hiện tướng của tham dục nặng nề. Cứ lo chất chứa, lo chất chứa, đó là hiện tướng của tham dục nặng. Mà như vậy thì tức là càng ngày sẽ càng lúng bùng, bởi càng nặng thì càng lúng bùng. Tức là bị tâm ô nhiễm bụi bặm nó sẽ lấp kính, mà tâm ô nhiễm bụi bặm lấp kính thì tức là không có chỗ ló đầu. Phải nhớ cái điều đó. Tức là như vậy thì cứ lo không tu mà không lo tu gì hết, thì lo chất chứa thu góp để cho tâm tham dục nó nặng nề thêm, tâm ô nhiễm nó lấp hết, thì đâu có chỗ ló đầu. Như vậy thì tức là toàn là sống ở trong phiền não, xoay qua xoay lại thì đều là đụng trần cấu hết à, bởi nó lấp kính rồi, lấp kính cho nên hãy xoay qua xoay lại đụng nó hết. Và như vậy thì càng ngày thì nó càng đóng sao, đóng bụi dày thêm nữa, xoay qua cái đụng bụi, xoay qua cái đụng bụi thì nó đóng dày thêm nữa, thì vậy là càng chìm sâu thêm nữa. Rồi, cho nên mới thấy sợ. Bởi vậy đó gọi là sống trái xa với chánh pháp. Chánh pháp Phật không có dạy tỳ kheo như vậy, thấy không? Rồi, cho nên đó thì mới thấy hổ thẹn không. Rồi, đây là Tổ Quy Sơn ngài, đúng là đây là những cái lời mà gọi là lời ngay, lời thẳng đó, nói ngay, nói thẳng, nói thật á, chứ không có nói mà gọi là vuốt ve, nói thẳng lẽ thật vậy đó để cho mình biết mà tránh. Như vậy thì mới thấy đó, sống mà vậy là thật là hổ thẹn, là hàng đệ tử Như Lai mà lại sống trái xa với chánh pháp, để rồi bụi bặm tức là bụi trần nó lấp đầy, ô nhiễm nó che tâm, thì phải nói sao đây? Như vậy thì kiểm lại coi, vậy thì chúng ta mỗi người đó, mình có muốn rơi vào trong cái hàng đó hay không? Cho nên đó, đây là gọi là một cái cây roi để mà răn nhắc của Tổ Quy Sơn đó. Cảnh sách là như vậy đó, tức cây roi lâu lâu quất gái, lâu lâu quất gái để cho tỉnh, gọi là cảnh sách. Vậy cho nên nếu mà cứ sống như thế đó đó, thì sẽ sao? Nếu sống như vậy đó, thấy không? Thì chỗ chỗ đều vướng ngại, rồi thì đều bị người coi khinh. Thấy không? Đó. Tức là sống như vậy thôi, mở mắt ra, soi qua, soi lại, đều dính hết. Thì có chỗ nào mà thông được. Cho nên gọi là chỗ chỗ đều vướng ngại hết. Mà như vậy thì hậu quả là cuối cùng là bị người coi khinh. Thì mới thấy đau. Nghĩa là đáng lẽ là mình là cái bậc gọi là vượt lên, gọi là bậc thầy của trời người, phước điền cho trời người, là bậc thầy của trời người nữa, mà đây trái lại bị người coi khinh. Đó, thì như thế đau không? Cho nên thiền sư Hoằng Giác ngài có cái lời răn đồ chúng, ngài nói rằng các ông đã xuất gia thì giống như kẻ tù được ra khỏi ngục. Mình nhớ kỹ vậy đó, không? Mình là người xuất gia giống như kẻ tù mà được ra khỏi ngục, thì phải ít muốn biết đủ, chớ có tham nhiễm theo sự vinh hoa phú quý hư dối của thế gian. Phải chịu đói chịu khát để chí nơi vô vi, chịu khổ nhọc vậy đó mà để cái chí nơi vô vi, vi tức là đến cái chỗ mà niết bàn giải thoát đó, được ở trong Phật Pháp, dù gặp lúc 9 phần chết, 1 phần sống cũng chớ có ném bỏ. Đó, phải nhớ vậy đó. Mình được ở trong Phật Pháp là quá quý rồi. Giống như gọi là tù mà ra khỏi ngục mà. Không, mà quá quý rồi. Cho nên dù cho gặp cái lúc mà gọi là thập tử nhất sanh đó, cho nên gọi là 9 phần chết, 1 phần sống thôi, cũng không có chớ có để ném bỏ. Phải nhớ vậy đó. Cho nên phải mình phải lấy những cái lời chân thành răn nhắc của các ngài đây để mà luôn tự cảnh tỉnh mình, để làm sao để mình sống sao mà gọi là không có cô phụ cái chí xuất trần của mình, cũng không có để gọi là mang tiếng là kẻ phù bạc mười phương tính thí, phù bạc cả bốn ăn, thì mặt mũi nào còn ngó cha mẹ thầy bạn nữa. Cho nên đây phải nhớ mình là giống như người xuất gia, giống như người tù mà được ra khỏi ngục rồi. Tù được ra khỏi ngục đó là quá quý rồi, giờ phải làm sao để mà đi ra thẳng ra thôi, chứ không để mà rơi trở lại, để mà gọi là mang gông trở lại nữa. Tù mà được ra khỏi ngục là giống như được giải thoát, mà để mà rớt trở lại thì sao? Cho nên gọi là phải dám mà chịu đói chịu khát để chí nữa vô vi. Còn được ở trong Phật Pháp là quá quý rồi, cho nên gặp những cái lúc mà khó khăn cách mấy đi nữa cũng chớ có ném bỏ, phải giữ vững ra để mà tinh tiến. Thì như vậy thì mới cảm được, mới thấy được những cái lợi ích chân thật của người xuất gia. Còn không á thì rồi nghĩa là để thành ra kẻ gọi là cô phụ của chí xuất trần của mình, mà cô phụ cả mười phương tính thí với bốn ăn, thì vậy lợi ích của người xuất gia là ở đâu? Lợi ích ở đâu? À, cho nên ngài Châu Hoằng đó, ngài có cái lời, ngài cũng cảnh tỉnh nói về cái người xuất gia lợi ích đây. Ngài nói rằng chư đại đức xưa nay có nói rằng người thuộc hàng đệ nhất đẳng đó, là người xuất gia. Xuất gia là bậc nhất mà. Dân gian cũng có một câu lưu truyền mãi là một người xuất gia thì cha mẹ chính đời được giải thoát. Những lời này đều tán thán xuất gia, nhưng không nói rõ ràng những lợi ích của xuất gia. Vậy thì thực sự xuất gia lợi ích chỗ nào? Đó là mình thấy được cái chỗ đó. Chẳng lẽ nói là không cần cày ruộng, dệt vải cũng có cơm ăn áo mặc, chính là lợi ích của người xuất gia hay sao? Tức là lợi ích xuất gia là mình không cần cài cấy gì hết, không cần dệt vải hết mà cũng có đủ cơm ăn áo mặc, thì đó là lợi ích xuất gia. Lợi ích đó hay sao? Vậy tức là xuất gia vì cơm ăn áo mặc hay sao? Thì không phải vậy. Hoặc là nói là không cần mua nhà, thuê phòng cũng có chỗ ở, chính là lợi ích của xuất gia. Phải vậy không? Xuất gia vì nhà ở. Tức là không cần phải mua nhà, mua thuê phòng gì hết mà cũng có chỗ ở, đó lợi ích làm sao? Không phải vậy. Hoặc là nói rằng vua quan đại thần ủng hộ, Phật tử cung kính cúng dường, trên không bị quan lại sai sử, dưới thì phiền nhiễu vì dân, rong chơi tự tại, chính là lợi ích của người xuất gia sao? Không phải vậy. Người xưa có một câu kệ, đây là ngài nhắc, tức là một hạt cơm tính thí nặng hơn núi Tu Di, nếu vẫn chưa liễu đạo thì sao làm trâu ngựa đi. Tức là một hạt cơm của Đàn Na Thí Chủ đó nó nặng hơn núi Tu Di nữa, cho nên nếu mà vẫn tu hành mà chưa có liễu được đạo đó thì sao sẽ phải làm trâu làm ngựa để đền lại. Đó gọi là cổ đức có câu kệ đó, để mà nhắc cho người tu là phải hết sức cẩn thận lo tu, không? Gọi là hạt cơm của tính thí nặng lắm chứ không phải thường. Mình đừng có kiểu mà gọi là có sẵn cơm ăn rồi xem thường. Cho nên bây giờ phải biết vậy đó, cho nên phải biết quý trọng của tính thí đó. Cho nên câu chuyện mà ông thầy mà bảo đệ tử mà giặt y đó, ông bỏ vô cái thao rồi giặt vô mà cái y nó cứ nổi lên hoài, đè hoài không xuống, ông lấy chân đạp cũng không xuống nữa. Thì sao ông thầy đi ra ông thấy vậy, ông hỏi làm gì vậy? Thì đệ tử nói cái bữa nay sao kỳ quá, nhưng cứ nổi bình lên hoài, con lấy đá con dằn nó xuống mà nó cũng không xuống nữa. Thì ông thầy nói thôi thì con vô con lấy ít hạt cơm đó, con buộc vào nó thì nó chìm xuống hả? À, thì đúng là ông đệ tử vô lấy mấy hạt cơm buộc vô thì nó chìm xuống luôn. À, thì ông thầy mới nhân đó mới nhắc đó, con thấy không, hạt cơm của tín thí nó nặng như vậy đó, cho nên đó là mình ăn hạt cơm của tín thí là phải thấy vậy đó. Cho nên đây gọi là hạt cơm tín thí là nặng hơn núi tu di đó. À, tu hành mà chưa không có ra gì đó thì sao phải làm trâu làm ngựa để đền lại. Rồi lại có nói rằng ngày sau lão Diêm Vương đòi ông tiền cơm gạo, nếu không chịu tu hành coi ông trả làm sao. Tu hành phải nhớ không, không khéo là ngày sau là gặp lão Diêm Vương đó sẽ đòi tiền cơm gạo ông đó, nếu ông không chịu lo tu hành đó thì coi ông sẽ làm sao ông trả. Tức là mốt là gặp Diêm Vương đòi tiền nợ, đòi tiền cơm đó, thì giờ mình không có, tới giờ không có công phu tu hành hết, lấy gì trả đây? Đó, đó thì lúc đó mới biết. Cho nên đây là những lời mà gọi là chân thành tha thiết của các ngài để nhắc cho người tu của mình đó là phải biết khéo lo tu đó, chứ không khéo là sao, không biết lấy gì để mà đền trả lại. Cho nên ngài mới nói rằng từ đó có thể thấy xuất gia ngược lại là thầm mang một tai họa lớn, còn nói gì đến lợi ích. Xuất gia kiểu đó là mang tai họa chứ đúng là lợi ích người xuất gia rất lớn. Trong kinh mà gọi là công đức xuất gia đó, tán thán công đức người xuất gia rất lớn, nhưng mà xuất gia kiểu này ra thì tai họa rồi, phải không? Kiểu này là tai họa, gặp Diêm Vương đòi nợ ở đây đó thì nguy hiểm không. Cho nên ngài nói là xuất gia mà ngược lại như vậy đó thì thầm mang một tai họa lớn, còn nói gì đến lợi ích. Gọi là lợi ích của xuất gia chính là phá phiền não, đoạn vô minh, chứng vô sanh pháp nhẫn, liễu thoát sanh tử. Đó là lợi ích lớn của người xuất gia đó. Đây mới là việc gọi là thiên thượng nhân gian tối tôn nhất, đồng thời cha mẹ dòng họ mới có thể được che mát bằng đức hạnh ân trạch của mình. Nếu không thì cho dù giàu có tiền rương bạc vựa, được làm quốc sư vinh quý đến 7 đời vua cũng chẳng có lợi ích nào đáng nói. Tôi quả thật rất chi lo sợ e mắc cái đại họa này, đồng thời báo cho chư vị để cảnh giác lẫn nhau. Đó là ngài cho hoàng ngài ân cần ngài nhắc đó, thấy không? À, tôi nghĩ đến cái điều này đó mà lo đó, không? Lo cho cái họa đó đó mà ân cần nhắc cho các vị để mà cảnh giác lẫn nhau, lo tu tiến, chứ để đừng để mà xuất gia trở thành tai họa. Đó là lời nhắc của ngài. Cho nên đó là mình mới thấy được những cái, nhớ những cái điều đó đó để mà răn nhắc mình là lo tiến tu cho kỹ, chứ không có để mà nó thành ra xuất gia rồi cái rơi vào trong những cái tai họa đó thì không biết nói sao. Rồi đây là ngài mới nói cổ đức bảo kia đã trượng phu, ta đây cũng vậy, chẳng nên tự khinh mình mà đành lui sụp. Nếu chẳng như thế, luống ở trong cửa đạo, thấm thoát qua một đời thật không có ích. Tức là ở trên á là tổ của sơn ngài răng tức là giống như là quất cho một roi mạnh thật đau. Đây á thì ngài lại đưa lên, ngài rút ra trở lại, không? Tức là trên là đúng là quất thật đau, đây là đưa lên trở lại, tức là cốt là để mà làm sao cho người tu của mình đó thức tỉnh để lo tu, để mà cùng gọi là vượt ra khỏi cái trần lao nó chôn lấp mình lâu nay đó. Nó tâm của ngài như vậy. Cho nên nói ra những cái điều mà như trên đó đó là không phải nói vậy đó là để quá hạ thấp mình, hạ thấp người xuất gia mình, không phải nói vậy. Hoặc là để làm nhục cái chí của mình, không phải nói vậy để làm nhục chí hay hạ thấp người xuất gia của mình, nhưng mà đó là để răn nhắc thôi, răn nhắc để mình không có để rơi vào trong cái hạng như vậy, không? Đó là răn nhắc. Tức là như vậy thì muốn cho mình đó là phải để mà nhẫn những cái khó để mình vươn lên, mình vượt qua cái đau để mình tiến tới, để khiến cho cái chí của mình nó càng gọi là kiên cường đó, trong khó khăn như đó không vẫn vươn lên, chí vẫn kiên cường, chứ không phải là nhu nhược. tức là nhu nhược theo những cái lời gọi là lời nuông chiều thành hư tệ, tức là răn nhắc nói mạnh vậy đó để cho mình mạnh mẽ, để mình vươn lên, cái trí của mình cần vững, chứ không phải là cứ giúp gọi là những cái lời nuông chiều thành ra khiến cho mình thành nhu nhược hư tệ. Giống như là câu Qua Dao người ta nói đó, không thương con cho roi cho vọt, còn ghét con cho ngọt cho bùi đó. Cứ mà vuốt da nó, nuông chiều nó, riết ra cho nó hư. Còn ở đây là ngài răng nhắc, cho nên gọi là cho roi đó, cảnh sách để mà tiến lên. Đó. Cho nên mình học đây rồi mình mới thấy được cái gọi là cái tấm lòng gọi là chân thành vì người học của Tổ Quy Sơ, rất là đáng kính, hết lòng vì người học đó. Cho nên mình mới thấy, đọc rồi đó mình mới thấy đó. Thí dụ như ở phía trước đó có nhiều chỗ ngài răng nhắc rất là mạnh, nói rất mạnh, giống như quất cho những roi thật là đau, thì thấy như vậy tưởng đâu là như ngài chê trách quá. Nhưng mà ở đây thì mới thấy rằng mình không phải hiểu theo kiểu đó, không phải gì đó mà cho là ngài khinh mình rồi thành ra lui sụp, thành ra nhục chí. Cho nên đến đây ngài Tổ Quy Sơn ngài bảo rõ, kia đã trượng phu, ta đây cũng vậy mà, không thể khinh mình mà thành lui sụp được. Tức là những cái bậc đi trước, thấy không? Những bậc đi trước kia đó thì đã tu hành, đã thực đạt được những cái đạo quả trên đường giác ngộ, thì ta đây cũng vậy, cũng có thể tu hành, có thể đạt đến những cái đạo quả như thế, đâu phải là kém phận. Đó đây là khích lệ trở lại, chứ không phải là để cho mình gọi là lui sụp. Bởi vì kia những bậc đó đã có tâm thì ta đây cũng vậy, ta cũng có tâm, và những cái bậc kia đã có Phật tánh thì ta cũng có Phật tánh. Như vậy thì về cái thể chân thật này thì đâu có cái gì khác, đâu có gì hơn kém. Đó là chỗ mình phải tin để mạnh mẽ mình vươn lên, tức là có cái lòng tự tin xác quyết như vậy đó. Đó thì đây gọi là khích lệ để mà cho mình tiến lên. Cũng giống như là thí dụ như là Lục Tổ lúc mà ban đầu đến gặp Ngũ Tổ đó, thì mình mới thấy khi ban đầu mới gặp Ngũ Tổ á, thì lúc đó Lục Tổ ngài là sao? Khi mới ban đầu mà đến gặp Ngũ Tổ đó, thì Lục Tổ lúc đó còn là anh chàng tiểu phu mới hăm mấy tuổi à? Anh chàng tiểu phu mới hăm mấy tuổi thôi. Mới hăm mấy tuổi, một anh chàng tiểu phu mà lại ở nhà quê nữa. Nhà quê xa xôi gọi là cái vùng biên địa, xưa gọi là vùng Tân Châu, Lãnh Nam đó. Đó gọi là vùng gọi là cuối của bên đất nước Trung Hoa, không? Mà dùng đó gọi là để gọi là đài những ông quan đồ mà bị tội rồi đó. Cho nên gọi là ở vùng xa xôi biên địa, nói theo mình là dùng thuộc về vùng sâu vùng xa. Một anh tiều phu mà nhà quê ở vùng sâu vùng xa, không biết chữ nữa, tức là không biết chữ nữa, thì mình thấy sao? Mà lại gặp một vị đại hòa thượng tổ sư cao vội vội như vậy đó, nhưng mà ngài vẫn không rụt rè, không nhút nhát, mà lại rất mạnh dạn, đầy cái dũng khí. Cho nên đến đó mà ngài thưa với Ngũ Tổ đó, người thì có Nam Bắc, còn Phật tánh của con với hòa thượng thì vẫn không khác. Mình mới thấy mạnh mẽ vậy, có cái dũng khí vậy. Chứ còn đúng là với người khác thì tới đó mà rụt rè sợ sệt rồi. Nhưng mà ngài mạnh mẽ vậy đó, tức là đầy đủ cái lòng tự tin chắc chắn như vậy, thì đúng quả thật là đúng với câu là kia đã trượng phu, ta đây cũng vậy. Đó phải có cái niềm tin vững vậy đó để tiến lên. Cho nên ngài Lâm Tế ngài cũng từng nhắc cho người học là người học hiện nay chẳng nhận được là bệnh ở chỗ nào, là bệnh ở chỗ là chẳng tự tin. Thiếu lòng tự tin đó cho nên là không có nhận được. Cái lẽ thật, nếu các ông mà tự tin chẳng kịp á, thì liền lăng xăng theo tất cả cảnh chuyển, bị muôn cảnh khác chi phối, chẳng được tự do. Đó. Không tự tin được thì bị cảnh nó chuyển, bị nô lệ, không được tự do. Rồi ngài mới nói, này các bậc thiền đức, chớ có lầm, ngay đây chẳng gặp thì muôn kiếp ngàn đời, luân hồi trong ba cõi, theo cảnh tốt lôi đi, sanh trong bụng trâu, bụng lừa. tức là ngay đây mà không có gặp được, tức là không có sáng được cái lẽ thật này đó, không có lo tu đó, thì rồi muôn kiếp ngàn đời có luân hồi trong ba cõi, rồi có khi theo cảnh tốc lôi đi, rồi có lúc sanh trong bụng trâu bụng lừa đó, thì thật là đáng tiếc. Thì vậy đó, để thấy rằng các ngài cũng là khơi dậy cái lòng tự tin nơi mỗi người tu hành, phải có lòng tự tin như vậy đó. Tổ Quy Sơn nó không khéo thì đó, không cứ rồi sẽ luân hồi ở trong ba cõi, rồi khi sanh trong các cái gọi là loài khác đó thì nó nguy hiểm. Ở đây thì Tổ Quy Sơn ngài nói gần gũi hơn, ngài nói nếu mà chẳng như thế đó thì luống ở trong cửa đạo rồi thấm thoát qua một đời thật không có ích gì. Tức là ngay trong hiện đời đó là thật là sống vô ích đó. Cho nên mới thấy vậy thì mới thấy rằng đây là thêm một lần nữa, coi như là lần thứ 6, thấy không? Tổ Quy Sơn ngài răng nhắc chớ có để thời giờ nó qua xuông vô ích như vậy. Đó thì học vậy đó, để mình lấy đó để mà tự răng nhắc mình để lo tinh tiến tu, không? Tức là cần phải có đầy đủ cái lòng tự tin trở lại nơi chính mình, tức là nơi mỗi người mình có đủ cái lẽ thật đó, nó thấu suốt xưa nay đó, để mà vượt lên những cái tâm niệm trần tục. Tức là mình có cái lẽ thật nó cao quý như vậy thì đâu có thể để chôn vùi trong những cái tâm niệm trần tục như này, những cái tâm niệm nó yếu hèn vậy đó. Đó để có cái lòng gọi là tự tin nó mạnh mẽ, nó vươn lên. Cũng như là ngài Quyền Sa Sư Bị đó, khi mà lúc mà còn ở trong hội của ngài Tuyết Phong, thì một hôm ngài Tuyết Phong ngài mới bảo, tức là vừa bảo mà cũng vừa để gạn hỏi đó, bảo là Đầu Đà Bị sao, vì sao mà chẳng đi tham vấn các nơi. Thì ngài Quyền Sa ngài mới thưa là Đạt Ma chẳng đến Đông Độ, Nhị Tổ chẳng sang Tây Thiên, thấy không? Tức là Đạt Ma đó không có đến Đông Độ, tức không đến Trung Hoa, Nhị Tổ cũng không có đến sang Tây Thiên. Tức là cái lời xác quyết đầy đủ cái lòng tự tin nơi chính mình sẵn có việc lớn đó rồi, không phải đi tìm đâu hết. Đạt Ma không có đến đây để truyền cái gì khác, Nhị Tổ cũng không có đi qua bên kia để cầu, tức là tự tin nơi mình có đủ sẵn cái việc đó. Thì đó, hiểu vậy đó thì để cho mình mới thấy trở lại nơi mỗi người là có đủ việc lớn, một cái việc lớn mà nó siêu xuất thế gian vậy đó, không có gì sánh kịp hết. Thì tại sao mình lại không chịu nhận cái đó, tin nhận cái đó để mình tiến tu, rồi lại đành chịu gọi là phức phục theo con đường bụi bặm để chôn vùi cái tánh linh à, thì mới thấy sao à. Cho nên học đây đó để mình soi lại đó, để có lòng tin, gọi lòng tự tin xác quyết để mình vươn lên, để thành tựu coi là những cái bậc gọi là pháp khí ở trong đạo đó, chứ không để cô phụ ăn sâu của Phật, của Tổ. Đó là cái điều mà mình phải thấy trở lại. Cho nên đây là Tổ Quy Sơn ngài khích lệ để cho mình có đủ niềm tin tiến lên, rồi kính mong phát khởi chí quyết liệt, mở cõi lòng rỗng suốt. Đây là những lời ngài khích lệ tiến lên, trước là răng, bây giờ là khích lệ, thấy không? Tức là ăn cần khuyến khích mọi người giờ là phải sao phát khởi cái chí quyết liệt mạnh mẽ, chứ không thể yếu đuối nữa, không thể nhu nhược do dự, đó, gọi là phải quyết chí tiến lên cái thềm vực giác ngộ giải thoát, chứ không để mà chịu thua cái vô minh phiền não, không để chịu thua, cho nên gọi là phải phát khởi chí quyết liệt đó, nghĩa là tu là phải sao tu cho đến nơi, phải tột con đường xuất thế của mình, đó, chí mạnh mẽ như vậy, chứ không thể gọi là kéo lê trong bùn lầy này hoài, gọi là kéo lê đó, không, đó. Rồi lại phải mở cõi lòng rỗng suốt, tức là phải sáng tỏa bản tâm của mình, sạch hết những cái mê mờ, buông sạch những cái vướng ngại, cho nên gọi là mở cõi lòng rỗng suốt đó, buông sạch những cái phiền não, những cái vướng mắc, nó đóng kín cửa lòng của mình đó. Thì bởi vì nếu mà để cho những cái thứ này mà cứ đóng kín cửa lòng của mình đó, thì sao? Thì dù cho đạo nó có đến gõ cửa cũng vô ích. Nghĩa là cõi lòng bị đóng kín rồi, thì đạo mà có đến gõ cửa mà gõ rầm rầm nó cũng vô ích. Còn sẵn sàng cõi lòng mà nó mở rộng, mở suốt rồi á, thì chỉ cần gõ nhẹ cái là sáng rồi. Không? Đó. Còn cứ để mà đóng kín rồi thôi thì đạo mà đến nó gõ gõ mà điếc lỗ tai cũng sao cũng không thấy thấm gì. À, cho nên đây là phải mở cõi lòng trong suốt vậy đó, thấy không? Cho nên trong nhà thiền mới có câu gọi là đất tâm nếu không thì mặt trời trí tuệ tự chiếu. Đất tâm mình mà nó được trống, thấy không, được rỗng suốt vậy đó thì mặt trời trí tuệ tự chiếu soi thôi, khỏi cần phải tìm đâu hết. Làm sao tâm mình nó được trống, được rỗng suốt vậy đó thì trí tuệ tự sáng. Còn cõi lòng mà cứ để bụi đóng kín hoài, thấy không, gọi là đóng kín cửa lòng đó, thì giờ trí tuệ có đến gõ cửa cũng không thấm gì. À, cho nên mình tu hành đó là cần phải nắm rõ cái yếu chí này đó để mà tu tập cho nó đúng, chứ có để gọi là cõi lòng nó bít lấp, nhưng mà phải mở rộng cõi lòng để cho nó rộng, nó suốt, thì sẽ dễ đến với đạo, hay là đạo nó sẽ sáng tỏa, trí tuệ nó sẽ tự đến. Rồi hành động phải nhìn đến bậc trên, chớ theo hạng tầm thường. Đời nay phải nên dứt phát, lo tính chẳng do ai khác. Mà nhớ không? Nghĩa là hành động là phải nhìn đến bậc trên, chớ có theo những cái hạng tầm thường. Còn đời nay đó, hiện tại là mình phải nên dứt phát. Bởi vì lo tính là không ai khác thay thế cho mình được đâu. Nghe những lời này là mình thấy là thấm thía đó. Tức là đây là dạy em phải biết cách để mà so sánh, để mà tiến lên, nhìn là mà nhìn đến bậc trên, để mình thấy các cái hạnh cao quý của các ngài đó, để mình học theo, để mình tiến tới, chứ không phải nhìn theo cái hạng tầm thường để rớt trở lại. Đó là cách mình, cách biết học biết nhìn đó. Bây giờ thì nhiều khi mình là kiểu nhìn là ngược lại. Thí dụ sao? Thí dụ như mình có tâm giải đãi, không? Có tâm giải đãi rồi sao? Tâm giải đãi là cứ nhìn theo mấy người giải đãi đó, rồi cái tự an ủi, họ tu trước mình họ cũng giải đãi thôi, mình cũng giải đãi có lỗi gì đâu, không? Phải không? Đó là nhìn theo cái hạng tầm thường để rồi đi xuống, phải không? Họ cũng giải đãi thôi, mình cũng giải đãi thôi, phải không? Thì vậy thì đâu có tiếng gì được. Cho nên đây ngài nhắc là chớ có theo cái hạng tầm thường. Đó gọi là bắt chước để mà đi xuống. Thì đó gọi là không biết nhìn theo cái chiều tiến lên. Còn trái lại ở đây á, thì ngài dạy là phải nhìn đến bậc trên. Tức là thí dụ là thấy sao là các vị kia họ tu hành sao tinh tiến quá mà mình lại giải đãi như vậy, thật là xấu hổ quá. Đó thì vậy nó mới tiến lên. Phải không? Thấy huynh đệ nhưng mà kia sao mà họ tu hành nó tiến quá vậy, nó tinh tiến vậy, thấy mà ham, còn mình vậy sao mà lại giải đãi xấu hổ rồi không? Thì vậy thì mới tiến lên được. Cho nên nhìn phải nhìn lên bậc trên này đó, chứ không phải cứ so sánh người kia họ cũng giải đãi vậy, thôi mình giải đãi thì có sao đâu. Thì đó là so sánh đi xuống, phải không? Cho nên đây là phải nhìn lên vậy đó. Hoặc là thí dụ nhìn lên kìa, thấy là coi mấy ông già lớn tuổi vậy đó mà còn siêng năng, phải không, tu hành thời phá điều đặn, còn mình tuổi trẻ sao lại là kiếm cớ mà đi nghỉ hoài. Không? Đó thì vậy rồi mới tiến lên, đó gọi là nhìn lên trên đó, không? Chứ còn vậy thì cứ nhìn vậy đó, không, cứ thấy sao mà mấy vị kia mà đã lớn tuổi, không, lớn tuổi vậy mà ta còn tinh tiến vậy đó, còn mình tuổi trẻ sức khỏe tốt sao lại còn buông lung, không, lơ là vậy hoài, vậy là sao? Rồi mai mốt mà thí dụ cha mẹ lên thăm, mặt mũi nào nhìn cha mẹ đấy, cha mẹ cho đi tu mà lại tu không ra gì, thì đó vậy là mới tiến lên. Cho nên phải nhìn lên bậc trên rồi đó, để rồi nó có sự khích lệ. Như là ngài Triệu Châu, ngài khi mà ngài xuất gia đi tham học rồi đó, có lần thì ngài về chùa quê thăm bổn sư. Tức là lúc đầu thì ngài tu ở chùa quê, cho nên giờ về chùa quê thăm bổn sư ở tại cũng quê nhà. Thì bà con thân thuộc nghe ngài về thì mới bàn tính với nhau là thôi về ngày mai đến thăm ngài. Thì ngài nghe bà con tính toán là ngày mai đến thăm, thì sáng sớm hôm sau là ngài quải gói đi trước. Ngài nó không có để cho cái tình cảm thế gian nó làm vướng bận. Đó, thì mình nhìn lên bậc trên này đó, thấy không? Thì như vậy thì đó để mình tiến lên. Chứ còn không thì thấy ở anh kia là cứ về thăm nhà hoài thì mình cũng về thăm vậy. Đó, thì kiểu đó so sánh kiểu đó là nhìn xuống, nhìn theo cái tầm thường. Còn đây phải nhìn vậy đó, thì tu tiến thôi, thấy không? Đó, mình thấy hoặc là như là thiền sư Đạo Nguyên, thấy không? Thiền sư Đạo Nguyên mà lúc đây tức là ngài là coi như tổ của tông Tào Động Nhật Bản đó, khi mà ngài đi qua Trung Hoa tham học thời gian cũng sáng tỏ được cái việc lớn rồi về trở lại Nhật, rồi khi mà cũng có nơi chỗ trụ rồi đó, tức là ngài là chỗ chùa Vĩnh Bình đó, thì lúc khoảng ngài 48 tuổi thì một hôm có vị đệ tử của ngài đó mới nghĩa là hãnh diện, hân hoan hãnh diện đến nghĩa là gọi báo tin cho ngài biết là có vị tướng quân phát tâm sắp dâng cúng một mảnh đất lớn cho thiền viện. Thấy thích quá, không có vị mà tướng quân không mà đã dâng cúng đất đai cho thiền viện nữa, thấy cũng hãnh diện đến báo tin cho ngài. Nhưng mà không ngờ vừa nghe xong á thì thiền sư Đạo Nguyên ngài bèn sai lột y cái vị này. Lột y rồi đuổi ra khỏi thiền viện luôn. Lột y mà còn đuổi ra khỏi thiền viện nữa. Nhưng mà vậy chưa xong, ngài lại còn sai người phét cái chỗ cái sàn ván mà vị ấy thường tọa thiền hàng ngày đó. Bởi vì theo thiền đường của các vị không giống như thiền đường của mình đây. Thiền đường của các ngài đó là có đóng những cái chung quanh thiền đường đó, không đóng những cái sàn, mình ngồi thiền lên ngồi trên cái sàn đó, không thiền gỗ đó, chứ không phải là mình như thế này. Đó. Thì ngài sai phét cái chỗ sàn đó, không phét trống cái chỗ đó, rồi cho đào sâu xuống dưới đất luôn, quăng hết cái đất đó ra ngoài, đó. Không cho để nó. Thấy đúng là nghiêm khắc. Rồi ngài mới bảo, ngài từng ngài bảo ở trong chúng, ngài nói rằng dính mắc vào danh lợi đó còn xấu xa hơn là phạm giới. Phạm giới tức là phạm việc gì giới luật cấm đoán đó thì chỉ khổ trong chốc lát, còn dính mắc vào danh lợi đó là bệnh khổ cả đời. Đó, đó mới thấy đó là những cái gương đó, mình nhìn lên là nhìn lên bậc trên vậy đó, để cho mình học đó, vậy mình mới tiến lên. Vậy mình thấy vậy mà tâm mà dính vào danh lợi đó không, thì thấy những cái gương này đó thì thôi không dám. Chứ còn nhìn ra bậc dưới thấy mấy anh kia anh tu chưa gì hết mà anh cũng có này có kia rồi, có danh có lợi rồi, thôi mình cũng bắt chước theo, phải không? Anh kia tu sau mình mà ra lãnh chùa rồi phải không? Đó, thì mình cũng kiếm cái chùa đó. Thì so sánh kiểu đó gọi là theo hạng tầm thường, phải không? Còn so sánh kiểu này đó mới so sánh đi lên. Đúng ra thì cái này thì ngài hơi quá nghiêm khắc, phải không? Nhưng mà đó là cũng để răn nhắc, cũng để răn nhắc trong chúng. À. Thì đó, đó là những cái điều mà mình kinh nghiệm đó, để mình biết, mình học. Cho nên học theo tổ Quy Sơn ngài nhắc đó là phải nhìn lên bậc trên. Còn chớ có gọi là theo cái kẻ tầm thường. Rồi đời nay là phải dứt phát, chứ còn lo tính là không cho ai khác, không? Tức là phải tu tập ngay đời nay, là không có hẹn hò lần lửa đời này đời kia, chứ gọi là phải đời nay phải dứt phát đó, không? Chứ không phải là nói thôi tu từ từ đời sau tu tiếp, không? Đó là gọi là hẹn hò, không? Còn ở đây là phải dứt phát ngay đời nay sao phải tu cho nghe là cũng phải sáng được đạo lý. Chưa được gì nhưng mà cũng phải có được cái công phu, cũng phải được tương đối là cũng phải an tâm, cũng phải có phần giải thoát. Đó, phải dứt phát. Chứ không phải là thôi kệ tu từ từ cũng được, thôi tu để mà gieo phước lành để đời sau tu tiếp. Đó là gọi là tu kiểu hẹn hò. Còn đây là ngài bảo là phải dứt phát. Bởi vì sao? Bởi vì lo tính là chẳng do ai khác, tức là giải thoát hay không giải thoát là do chính mình thôi, chứ không ai giải thoát thai cho mình được, không ai tu thai cho mình được, thì giờ còn chờ ai nữa mà để lo mà chần chừ. Mình phải giải quyết cho mình thôi, không thể chờ ai được. Đó, cho nên vậy thì ngay đây là phải dứt phát thôi chứ còn chờ gì nữa. Phải không? Phải dứt phát vậy đó, phải có tâm hồn dứt phát vậy đó để mà lo tiến. Bởi vì chính mình là phải giải quyết cho mình thôi. Như vậy đó, phải có cái tâm nó mạnh mẽ vậy đó. Rồi dừng ý, quên duyên, chẳng cùng các trần đối tiếp, tâm không cảnh lặng, chỉ vì vướng lâu thành chứng vướng lâu chẳng suốt. Tức là đây là ngài nhắc là phải làm chủ trở lại nơi tâm ý lâu nay của mình đó. Cho nên gọi là phải dừng ý, quên duyên, chẳng cùng các trần đối tiếp. Tức là buông sạch cái tâm ý của mình, để mà không có gọi là phóng theo duyên để mà thành mất mình, bị nô lệ nơi cảnh. Đó phải tu, nghĩa là phải dứt phát tu tập vậy, chứ không có gì chần chừ. Tức là không có để cho các trần nó lôi kéo, mà phải làm chủ trở lại, để cho gọi là các trần nó tự đến rồi tự đi thôi, gọi là chẳng cùng các trần đối tiếp đó, đến nên đi đi thôi, chứ đừng có mà gọi là nhiệt tình quá, gọi là nhiệt tình mà hiếu khách đó, không, hãy đến thì cứ mời, chưa đến mời nữa, thì đó gọi là quá hiếu khách. Còn ở đây gọi là chẳng cùng các trần đối tiếp, tức là coi để đến đi đi thôi, không cần, không đó, thì vậy là không có dính với trần, tức là không có sanh tâm ở trên cảnh, trên trần, thì tự nhiên là tâm không cảnh lặng. Trần đến nên đi đi thôi, thì tức là tâm không đó, tâm không là không như vậy đó, đó gọi là tâm không là vậy đó, tức là trần đến nên đi đi thôi, mình không có dính gì hết, thì tâm nó không, nó trống, chứ không phải là tâm không là mình phá bỏ hay gì đó cho nó thành không, nhưng mà nó không là vậy đó, nó không có dính gì hết, thì nó liền rỗng lặng, thì ngay đó là tự thành giải thoát thôi. Tức là cảnh nó trần nó đến là đi đi thôi, tâm nó không dính gì hết, thì tự giải thoát, tức là gánh nặng đặt xuống thôi. Còn trái lại, tu hành mà cứ gọi là buông lung tâm ý, chạy theo duyên theo trần, không có chịu dừng đó, thì tức là phải nô lệ cho các trần, rồi chìm sâu trong sanh tử. Đó là sống nô lệ, mà sống vậy đó thì sẽ chỉ vì vướng lâu chẳng suốt, đó là vì vướng bận, cho nên là bị ngại, không có suốt. Vậy là tự mình làm ngại mình thôi, chứ không ai làm khác, không ai khác làm mình. Cho nên không phải trách người này, trách người kia, làm sao mà cứ gây chướng cho mình hoài, mà phải thành thật để mà soi trở lại, để thấy rõ lẽ thật là tự trách lấy mình để tiến lên. Tức là tâm mình còn vướng còn ngại, không? Đó. Thành nó ngại. Còn nếu tâm mình mà không vướng ngại hết thì đâu có gì ngại, không? Đó là phải vậy đó. Tức là phải nhớ lời Tổ Bá Trượng ngài đã nhắc đó, tức là tâm tánh không nhiễm thì vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng duyên thì tức như như Phật. Nếu tâm tánh mình không nhiễm đó thì sẽ thấy rõ là vốn tự viên thành, sẵn đầy đủ không thiếu gì hết, nó vốn là tự thanh tịnh rồi. Cho nên chỉ cần lìa vọng duyên á thì tức là như như Phật. Lìa vọng duyên tức là không có theo trần đó, thì tâm không thì cảnh lặng, thì đó là cái chỗ sống chân thật của mình. Cho nên khéo để mà hiểu rõ, nhận định kỹ vậy đó, để mình tiến tu. Cho nên là phải có tâm mạnh mẽ, dứt phát, tu thẳng ngay đời này, chứ không có gọi là quanh co hay là hẹn hò lần lựa. Thì vậy thì trên cái đường tu của mình sẽ có được những cái bước tiến tốt, cũng nếm được phần nào trên cái mùi vị giải thoát, giác ngộ. Vậy thì cái đời xuất gia của mình đó nó mới có ý nghĩa. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.